Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ, và chúng ta sẽ học từ đoạn 21 câu 40 cho đến đoạn 22 câu 29 với cái tựa đề là Phao-lô giảng cho những người muốn giết ông. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 40. Khi người đã được phép, Phao-lô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hebrew rằng: Công vụ các sứ đồ đoạn 22 từ câu 1 đến câu 29. Hỡi mọi người, hỡi các anh em và các cha, giờ đây hãy nghe sự binh vực của tôi đối với các ngươi. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói: Thật sự tôi là người Do Thái được sinh ra tại thành Tạc Sơ, xứ Silici, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này tại chân của Gamaliel, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời như các ngươi đều là hôm nay. Tôi từng bách hại đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em đi đến thành Đa-mách, dẫn những người bị trói ở đó về Jerusalem để họ chịu hình phạt. Đã xảy ra lúc tôi đang đi đường gần đến thành Đa-mách, vào khoảng trưa thình lình có ánh sáng lớn từ trời chiếu sáng chung quanh tôi. Tôi đã ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt hại ta? Tôi đã trả lời: Lạy Chúa, Ngài là ai? Thì Ngài đã phán với tôi: Ta là Giê-xu, người Na-sa-rét mà ngươi bắt hại. Thực tế, những kẻ ở với tôi đã thấy ánh sáng và trở nên sợ hãi, nhưng họ đã chẳng nghe hiểu tiếng của đấng đã phán với tôi. Tôi đã thưa: Lạy Chúa, tôi phải làm gì? Chúa đã phán với tôi: Hãy trỗi dậy, đi vào trong thành Đa-mách. Tại đó ngươi sẽ được bảo về mọi điều là những điều đã định cho ngươi làm. Khi tôi không thể nhìn thấy vì sự chói sáng của ánh sáng ấy, thì đã được nắm tay dắt bởi những kẻ đã ở với tôi. Tôi đã đến trong thành Đa-mách. Có Ananias kia là một người tin kính theo luật pháp, được lời chứng tốt của hết thảy những người Do Thái cư trú tại đó. Đã đến với tôi, đứng và nói với tôi: Hỡi Sao-lơ, người anh em cùng cha, hãy sáng mắt lại. Chính giờ đó tôi đã nhìn thấy người. Rồi người đã nói: Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn của Ngài, thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng của Ngài. Vì anh sẽ là chứng nhân của Ngài cho mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm gì? Hãy trỗi dậy, chịu bắt tem và hãy rửa sạch những tội lỗi của anh, kêu cầu danh Chúa. Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Jerusalem. Tôi đang cầu nguyện trong đền thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí. Tôi đã thấy Ngài phán với tôi: Hãy vội vàng, hãy ra khỏi Jerusalem cách nhanh chóng, vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về ta. Tôi đã thưa: Lạy Chúa, họ biết rằng tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. Và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người và giữ áo sống của những kẻ giết người. Ngài đã phán với tôi: Hãy đi, vì ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại. Chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng kêu lên: Hãy cất kẻ như vậy khỏi đất, vì nó chẳng đáng sống. Chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không. Viên chỉ huy đã ra lệnh cho người bị đem vào trong đồn, bảo người phải bị tra xét bằng sự đánh đòn, để bởi đó biết lý do chúng đã kêu la, nghịch lại người như vậy. Trong lúc chúng đang trói, căng người ra, Phao-lô đã nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La Mã và chưa bị xử án sao? Viên đại đội trưởng nghe vậy đã đi thưa với viên chỉ huy rằng: Kìa, ông định làm gì? Vì người này là công dân La Mã. Viên chỉ huy đã đến, nói với người: Hãy nói cho ta biết nếu ngươi là công dân La Mã. Người đã trả lời, phải. Viên chỉ huy đã đáp lời, ta đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn. Paulo đã nói, còn tôi đã được sinh ra với nó. Tức thì các kẻ đã định tra khảo người tránh xa khỏi người. Viên chỉ huy cũng sợ hãi khi biết đó là một công dân La Mã và vì ông đã trói người. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã học từ tuần trước, thì chúng ta biết rằng Phaolô vừa bị cái đám dân đông hiểu lầm ông, cho nên đã giận dữ nổi loạn và bắt ông, kéo ông ra khỏi đền thờ, rồi đánh đập ông. Viên chỉ huy tiểu đoàn lính La Mã đóng quân gần đó đã kịp thời đem quân lính đến để giải cứu Phaolô. Chúng ta không biết Phaolô đã bị đánh đập nặng đến mức nào, nhưng ông đã không bỏ qua cái cơ hội để làm chứng về ân điển của Chúa đối với ông, và cũng chính là cái cơ hội để giảng tin lành. Phaolô làm như vậy, tức là ông đã thực hành như lời ông sẽ khuyên Timôthê khoảng 9 năm sau, như đã chép trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 2 phần A. Hãy sẵn sàng giảng lời dù đúng thời hay không đúng thời. Sự việc mà chúng ta đang học ở đây đã xảy ra vào cuối mùa xuân của năm 58, còn thư thứ nhì Timôthê thì đã được Phaolô viết vào năm 67, vài tháng trước khi ông bị chết chém vào giữa năm 68. Chúng ta có thể cảm nhận rằng Phaolô đã không quan ngại gì đến các vết thương do đám đông đã gây ra trên thân thể của ông, cũng không giận ghét hay là sợ hãi họ. Ông chỉ mong muốn họ được nghe lẽ thật, nhận biết lẽ thật và được cứu như chính ông. Vì thế, Phaolô đã xin viên chỉ huy tiểu đoàn lính La Mã cho phép ông được nói với đám dân đông đang muốn giết ông. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu từng câu. Trước hết là Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 40. Khi người đã được phép, Phaolô đã đứng trên các bậc thềm, ra dấu bằng tay cho dân chúng. Khi đã có sự im lặng lớn, người đã nói với chúng bằng tiếng Hebrew rằng. Câu này cho chúng ta biết rằng Phaolô vừa được quân lính khiêng lên các bậc thềm qua khỏi cổng đồn. Thì lúc bấy giờ có lẽ một số đông quân lính đang đứng giữ ở trên các bậc thềm để không cho cái đám dân đông xông vào trong đồn. Đám dân đông cũng hiểu rằng nếu họ cố ý xông vào đồn thì lập tức một cuộc tàn sát sẽ xảy ra. Vì thế cho nên Phaolô an toàn đứng ở trên các bậc thềm. Mệnh đề trên các bậc thềm ở trong câu 35 hàm ý rằng đó là các bậc thềm đầu tiên dẫn lên cổng đồn. Còn mệnh đề trên các bậc thềm ở trong câu 40 này thì hàm ý rằng các bậc thềm sau cùng ở ngay cổng đồn. Tức là Phaolô đã vừa được quân lính khiêng lên qua hết các bậc thềm và ông đang đứng ngay ở phía trên cái bậc thềm cuối cùng. Chúng ta không biết có bao nhiêu bậc thềm tất cả, nhưng chắc chắn là giữa chỗ Phaolô đứng và chỗ đám dân đông đang đứng có một cái khoảng cách an toàn cho ông và ông được bảo vệ bởi quân lính. Phaolô đã đưa tay ra dấu cho đám dân đông im lặng. Khi đã có sự im lặng lớn, có nghĩa là khi đám dân đông đã hoàn toàn im lặng để lắng nghe Phaolô. Phaolô đã dùng tiếng Hebrew để nói với họ. Tiếng Hebrew được nói đến ở đây không phải là tiếng Hebrew cổ của thời Cựu Ước và đã được phục hồi và đang dùng hiện nay ở tại Israel, mà là tiếng Hebrew đã biến thể pha trộn với một số ngôn ngữ khác gọi là tiếng Aramai, thông dụng trong dân Israel, kể từ sau khi dân Israel thuộc vương quốc Juda bị lưu đày 70 năm tại Babylon. Đây cũng chính là ngôn ngữ được Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài sử dụng hàng ngày. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu các câu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 22 từ câu 1 đến câu 29. Trước hết là câu 1. Hỡi mọi người, hỡi các anh em và các cha. Giờ đây hãy nghe sự binh vực của tôi đối với các người. Phaolô vừa dùng tiếng mẹ đẻ của đám dân đông, vừa dùng cái cách nói thân thương của người Israel khi gọi họ là các anh em và các cha. Sự kiện đó khiến cho đám dân đông càng chú ý lắng nghe ông hơn. Phaolô muốn nói lời binh vực mình trước những lời đồn không đúng sự thật về ông. Câu 2. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew với chúng, thì chúng đã chịu giữ sự im lặng. Người đã nói, câu 3, thật sự tôi là người Do Thái được sinh ra tại thành Tạc Sơ, xứ Cilici, nhưng đã được nuôi dạy trong thành này, tại chân của Gamaliel, được dạy đúng theo luật pháp của các tổ phụ, đã sốt sắng về Đức Chúa Trời, như các ngươi đều là hôm nay. Đúng như Phaolô đã nghĩ, đám dân đông đã giữ cái sự im lặng để nghe ông nói khi họ thấy ông nói bằng tiếng Hebrew và dùng cách nói thân quen của người Israel. Phaolô bắt đầu sơ lược về ông. Qua cái lời tâm tình của Phaolô, chúng ta biết ông đã được sinh ra tại thành Tạc Sơ thuộc xứ Cilici, nhưng đã được nuôi dạy và lớn lên trong thành Jerusalem. Ông đã được học lời Chúa với Gamaliel là một giáo sư Do Thái ở trong Do Thái giáo rất là danh tiếng vào thời bấy giờ. Lời Chúa bấy giờ là toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước. Rất có thể Phaolô vừa học Thánh Kinh Cựu Ước trong nguyên ngữ Hebrew, vừa học qua bản dịch 70 tiếng Hy Lạp. Chúng ta cũng cần nhớ rằng thời bấy giờ, Thánh Kinh qua bản dịch 70 rất thông dụng đối với những người Israel nói tiếng Hy Lạp. Chính Đức Chúa Giê-xu cũng đã trích dẫn Cựu Ước từ bản dịch 70. Rất có thể gia đình của Phaolô đã gửi cho ông trò học ngay trong nhà của giáo sư Gamaliel từ khi ông còn bé, với cái lòng mong muốn ông sẽ trở thành một trong các rabbi. Rabbi tức là giáo sư thần học ở trong Do Thái giáo. Riêng Phaolô, ông cũng có đức tin vào Thiên Chúa và có lòng sốt sắng đối với Đức Chúa Trời. Thực tế, lòng sốt sắng của ông về Đức Chúa Trời không khác gì lòng sốt sắng của những người đang chống nghịch ông, vì họ nghĩ ông đã phạm thượng Đức Chúa Trời. Câu 4. Tôi từng bách hại đạo này cho đến chết, xiềng lại và giải giao vào các nhà tù, cả đàn ông lẫn đàn bà. Câu 5. Như thầy tế lễ thượng phẩm làm chứng cho tôi cùng cả hội đồng các trưởng lão. Cũng bởi họ, tôi đã nhận các thư gửi cho các anh em đi đến thành Đa Mách, dẫn những người bị trói ở đó về Jerusalem để họ chịu hình phạt. Đạo này có nghĩa là đường lối này của Đức Chúa Trời về tin lành cứu rỗi. Phaolô gọi tin lành cứu rỗi là con đường, với ý nghĩa con đường dẫn đến sự được cứu rỗi, dẫn đến sự sống. Chính Đức Chúa Giê-xu đã tự nhận Ngài là đường đi, như đã chép trong gian đoạn 14 câu 6. Phaolô thuật lại sự ông từng bách hại hội thánh của Chúa một cách quyết liệt. Bất kể đàn ông hay đàn bà, ông đều xiềng xích họ lại, giải giao vào các nhà tù. Thầy tế lễ thượng phẩm là người đứng đầu tòa công luận của Do Thái giáo, cùng với hội đồng các trưởng lão của dân Israel thời bấy giờ, đều có thể làm chứng về cái sự Phaolô sốt sắng bách hại những người tin nhận Đấng Christ. Chính họ đã ban cho ông thẩm quyền bách hại các môn đồ của Chúa. Chính họ đã viết thư giới thiệu ông đến những người Israel theo Do Thái giáo ở khắp nơi để yêu cầu trợ giúp Phaolô trong việc bách hại hội thánh của Chúa. Lần sau cùng là Phaolô đã từ Jerusalem đi đến thành Đa Mách để giải giao các môn đồ của Đấng Christ từ đó về lại Jerusalem để bỏ tù họ. Câu 6. Đã xảy ra lúc tôi đang đi đường gần đến thành Đa Mách, vào khoảng trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trời chiếu sáng chung quanh tôi. Câu 7. Tôi đã ngã xuống đất và nghe có tiếng phán với tôi, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt hại ta? Phaolô tiếp tục thuật lại sự việc đã xảy ra cho ông như đã được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 đến câu 18 mà chúng ta đã học. Câu 8. Tôi đã trả lời, lạy Chúa, Ngài là ai? Thì Ngài đã phán với tôi, ta là Giê-xu người Nazareth mà ngươi bắt hại. Sự kiện Phaolô được gặp Đức Chúa Giê-xu ở trên đường từ Jerusalem đến thành Đa Mách để bắt hại con dân của Chúa đã được ghi lại ba chỗ ở trong công vụ các sứ đồ. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 5 và trong công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 15 chỉ nói đến danh Giê-xu. Nhưng tại đây, công vụ các sứ đồ đoạn 22 câu 8, qua lời tường thuật trực tiếp của Phaolô với đám dân đông, thì Phaolô nói rõ Đấng đã phán với ông tự xưng là Giê-xu người Nazareth. Danh xưng người Nazareth theo Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 23 là để ứng nghiệm lời các tiên tri nói về Đức Chúa Giê-xu, Ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Nhưng trong Cựu Ước không có chỗ nào đề cập đến địa danh Nazareth. Vì thế, dựa vào lời của Nathanael ở trong Dân đoạn 1 câu 46, có thể nào có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Thì chúng ta có thể hiểu rằng danh xưng người Nazareth hàm ý người thấp hèn, không có gì đáng chú ý, bị chê bai, bị khước từ. Và khi được gọi bằng cái danh xưng đó thì đã làm ứng nghiệm với các lời tiên tri về Đức Chúa Giêsu như đã chép trong Thi Thiên 22 và Ê-sai đoạn 53. Ngoài ra, danh xưng Giêsu người Nazareth cũng chỉ định rõ đó chính là Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi Phaolô lặp lại lời tự xưng của Chúa, ta là Giêsu người Nazareth, thì những người nghe ông biết ngay ông đang nói đến ai. Câu 9. Thực tế những kẻ ở với tôi đã thấy ánh sáng và trở nên sợ hãi, nhưng họ đã chẳng nghe, hiểu tiếng của đấng đã phán với tôi. Những người cùng đi với Phaolô cũng thấy ánh sáng chiếu chung quanh ông, cũng bị ngã xuống đất, cũng nghe tiếng phán, nhưng không hiểu. Có lẽ là vì Chúa phán bằng tiếng Hebrew cổ là tiếng dùng để chép thánh kinh cựu ước, cho nên họ đã không thể nào hiểu. Phaolô là người từ nhỏ đã được học thánh kinh cựu ước ở trong tiếng Hebrew cổ, cho nên ông nghe và hiểu. Câu 10. Tôi đã thưa, lạy Chúa, tôi phải làm gì? Chúa đã phán với tôi, hãy trỗi dậy đi vào trong thành Đa-mách, tại đó ngươi sẽ được bảo về mọi điều là những điều đã định cho ngươi làm. Chúng ta thấy Phaolô đã bỏ qua một số chi tiết mà ông sẽ thuật lại cho vua Agrippa sau này, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 26, từ câu 14 đến câu 18. Chúng ta có thể hiểu rằng đó là vì Đức Thánh Linh không muốn cho ông thuật ra các chi tiết ấy để tránh cái sự nổi giận sớm của đám dân đông, vì Ngài muốn họ nghe tiếp cái phần còn lại lời chứng của Phaolô. Câu 11. Khi tôi không thể nhìn thấy vì sự chói sáng của ánh sáng ấy, thì đã được nắm tay, dắt bởi những kẻ đã ở với tôi đã đến trong thành Đa-mách. Những người cùng đi với Phaolô đều nhìn thấy ánh sáng, nhưng họ không bị mất thị giác. Có lẽ là vì họ đã không trực tiếp nhìn vào nguồn của ánh sáng như Phaolô. Họ chỉ nhìn thấy ánh sáng chiếu chung quanh Phaolô và nghe tiếng phán mà họ không hiểu ý nghĩa của tiếng phán. Trong khi đó, có lẽ Phaolô đã ngước nhìn lên trời, nhìn vào nguồn của ánh sáng đang chiếu xuống và nghe rõ tiếng của Đức Chúa Giêsu phán với ông trong tiếng Hebrew. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng, ngay khi ông ngước nhìn lên trời đó, thì ông đã nhìn thấy Đức Chúa Giêsu trong cái hình dáng vinh quang của Ngài. Sau đó thì Phaolô đã không còn có thể nhìn thấy như bình thường, vì cái sự chói sáng của ánh sáng đã làm cho ông tạm thời bị mù. Những người cùng đi với ông đã phải nắm tay ông, dắt ông vào thành Đa-mách. Câu 12. Có Anania kia là một người tin kính theo luật pháp, được lời chứng tốt của hết thảy những người Do Thái cư trú tại đó. Câu 13. Đã đến với tôi, đứng và nói với tôi, hỡi Sa-lơ, người anh em cùng cha, hãy sáng mắt lại. Chính giờ đó tôi đã nhìn thấy người. Thực tế thì Phaolô đã bị mù suốt 3 ngày 3 đêm trước khi Anania vâng theo lời phán của Chúa đến gặp ông. Trong cái khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm đó thì Phaolô đã không ăn uống gì mà chỉ chuyên tâm cầu nguyện. Ngay sau cái lời truyền của Anania thì Phaolô đã được sáng mắt lại. Và Phaolô đã nhìn thấy Anania chính là cái người trong khi cầu nguyện ông đã nhìn thấy ở trong khải tượng. Câu 14. Rồi người đã nói, Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã định cho anh biết ý muốn của Ngài, thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng của Ngài. Câu 15. Vì anh sẽ là chứng nhân của Ngài cho mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Qua Anania, Phaolô được xác chứng về sự ông sẽ là chứng nhân của Chúa cho mọi người. Ông sẽ làm chứng cho Chúa về ý muốn của Ngài, được chính Ngài phán với ông. Ông được nhìn thấy Chúa trong thân thể phục sinh vinh quang của Ngài. Thực tế cho tới ngày nay, Phaolô vẫn là chứng nhân của Chúa cho tất cả mọi người trong thế gian qua các lá thư của ông ở trong Tân Ước. Những việc Phaolô đã thấy và đã nghe là đến từ chính Đấng Christ trong các lần Chúa ban khải tượng cho ông. Câu 16. Bây giờ anh còn trễ nải làm gì? Hãy trỗi dậy, chịu báp têm và hãy rửa sạch những tội lỗi của anh, kêu cầu danh Chúa. Câu nói này của Anani đã không được ghi lại ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 và đoạn 26. Qua câu nói này, chúng ta thấy điều cần thiết đối với người thật sự nhận biết mình là tội nhân, ăn năn và tin nhận Đấng Christ là người ấy phải sốt sắng thể hiện sự ăn năn và đức tin của mình vào Đấng Christ qua nghi thức chịu báp têm và bắt đầu cái sự thờ phượng Chúa qua việc kêu cầu danh của Ngài. Mệnh đề hãy trỗi dậy chịu báp têm có nghĩa là hãy lập tức tiến hành nghi thức chịu báp têm để thể hiện lòng ăn năn tội và đức tin của mình vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Còn mệnh đề hãy rửa sạch những tội lỗi có nghĩa là hãy để cho ân điển của Đấng Christ xóa đi mọi sự vi phạm và đem khuynh hướng thích phạm tội ra khỏi bản ngã. Hebrew đoạn 1 câu 3 chép như thế này. Đấng ấy ở đây tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta ngự bên phải của Đấng tôn nghiêm trên cao. Thánh Kinh luôn nhấn mạnh đến sự người thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì phải nhanh chóng chịu báp têm. Câu 17. Đã xảy ra, tôi đã trở về tới Jerusalem. Tôi đang cầu nguyện trong đền thờ. Tôi đã ở trong sự ngất trí. Câu 18. Tôi đã thấy Ngài phán với tôi, hãy vội vàng, hãy ra khỏi Jerusalem cách nhanh chóng, vì chúng sẽ chẳng nhận lời chứng của ngươi về ta. Thực tế thì giữa câu 16 và câu 17 trong cái phân đoạn mà chúng ta đang học ở đây, có một cái khoảng thời gian. Theo Galatia đồng 1 câu 18 thì cái khoảng thời gian ấy là 3 năm. Qua lời tường thuật trên đây của Phaolô, chúng ta biết rằng Đấng Christ đã hiện ra trong khải tượng và phán với Phaolô trong đền thờ khi ông đang cầu nguyện tại đó. Chúa phán bảo rằng Phaolô cần phải nhanh chóng ra khỏi Jerusalem vì dân thành Jerusalem sẽ chẳng tin nhận sự rao giảng của ông. Thực tế, họ đã tìm cách giết Phaolô và ông đã được các anh chị em cùng cha đưa ông trốn khỏi thành Jerusalem về lại Tarsơ, như chúng ta đã học ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 30. Cũng theo Galatia đồng 1 câu 18, thì khi ấy, Phaolô chỉ lưu lại Jerusalem được 15 ngày, ở chung nhà với sứ đồ Phi-e-rơ. Câu 19, tôi đã thưa lạy Chúa, họ biết rằng tôi thật đã bỏ tù và đánh đập trong các nhà hội những người đã tin nơi Ngài. Câu 20, và khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài, đã bị đổ ra, tôi cũng đã ở đó, đồng ý về cái chết của người và giữ áo sống của những kẻ giết người. Lời của Phaolô thưa với Chúa hàm ý, ông biết rõ cái lý do vì sao mà dân Israel theo Do Thái giáo tại thành Jerusalem sẽ chẳng nghe lời rao giảng của ông, vì họ xem ông là người phản bội Do Thái giáo và thù ghét ông. Câu 21, Ngài đã phán với tôi, hãy đi vì ta sẽ sai ngươi từ nơi đây đến với các dân ngoại. Phaolô khẳng định chính Chúa đã truyền lệnh cho ông rời khỏi Jerusalem đi đến các dân ngoại. Câu 22, chúng nghe người đến câu ấy thì đã cất tiếng của chúng kêu lên, hãy cất kẻ như vậy khỏi đất vì nó chẳng đáng sống. Câu 23, chúng đã kêu la, cởi áo, hất bụi đất vào khoảng không. Khi đám dân chúng nghe Phaolô nói đến cái sự Chúa sai ông ra khỏi thành Jerusalem để đi đến các dân ngoại, thì họ đã nói giận. Họ đã kêu gào đòi cất đi mạng sống của Phaolô. Đó là vì họ hiểu rằng Phaolô có ý nói dân Israel tại Jerusalem cứng lòng hơn các dân ngoại. Họ cho rằng Phaolô có ý nói dân Israel tại Jerusalem không đáng nghe Phaolô giảng như các dân ngoại. Nhưng thực tế đây là chính lời của Đức Chúa Giêsu Christ đã phán về họ. Phaolô chỉ là người lặp lại mà thôi. Đám dân đông vừa kêu la, vừa cởi áo. Cởi áo ở đây tức là cởi cái áo choàng khoác ở bên ngoài. Có lẽ để chuẩn bị ném đá Phaolô, vừa hất bụi vào khoảng không để thể hiện cái sự ghê tởm và giận dữ của họ đối với Phaolô. Họ xem Phaolô là kẻ phản bội Do Thái giáo, đáng gớm ghét và đáng giết chết. Sự vừa ném đá, vừa rủa sả, vừa hất bụi vào khoảng không là thói quen dân Israel làm cho kẻ bị họ khinh ghét. Đó cũng chính là cách mà Simei đã đối xử với David như đã chép ở trong Samuel nhì đoạn 16 câu 13. Câu 24. Viên chỉ huy đã ra lệnh cho người bị đem vào trong đồn, bảo người phải bị tra xét bằng sự đánh đòn, để bởi đó biết lý do chúng đã kêu la nghịch lại người như vậy. Trước sự náo loạn của đám dân đông, viên chỉ huy đã ra lệnh cho quân lính đem Phaolô vào trong đồn và đánh đòn ông để tra xét xem vì lý do gì mà đám dân đông kêu la nghịch lại ông. Câu 25. Trong lúc chúng đang trói, căng người ra, Phaolô đã nói với viên đại đội trưởng đang đứng đó rằng: "Ngươi được phép đánh đòn một người là công dân La Mã và chưa bị xử án sao?" Câu 26. Viên đại đội trưởng nghe vậy đã đi thưa với viên chỉ huy rằng: "Kìa, ông định làm gì? Vì người này là công dân La Mã." Chúng ta cần nhớ rằng vào lúc ấy, hai tay và hai chân của Phaolô vẫn còn bị xiềng. Có lẽ viên đại đội trưởng đang ra lệnh cho quân lính trói căng hai tay của Phaolô vào hai trụ gỗ để chuẩn bị đánh đòn trên lưng của ông. Phaolô đã lên tiếng hỏi viên đại đội trưởng rằng ông ta được phép đánh đòn một công dân La Mã chưa bị xử án hay sao? Động từ được phép ở đây có nghĩa đen là làm điều gì đó đúng theo luật pháp. Khi viên đại đội trưởng nghe nói như vậy thì đã đi báo cho viên chỉ huy biết Phaolô là công dân La Mã. Theo luật của La Mã, công dân La Mã không thể bị trói và bị đánh đập khi chưa bị xét xử và kết án. Và cũng theo luật của La Mã, ai mà gây ra cái hành vi sai trái như vậy thì chính bản thân của họ, bất kể ở trong chức vụ nào, cũng sẽ bị trói và bị đánh đập như là họ đã làm cho một người công dân La Mã một cách bất công như vậy. Câu 27. Viên chỉ huy đã đến nói với người: "Hãy nói cho ta biết nếu ngươi là công dân La Mã." Người đã trả lời: "Phải." Câu 28. Viên chỉ huy đã đáp lời: "Ta đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn." Phaolô đã nói: "Còn tôi đã được sinh ra với nó." Viên chỉ huy nghe viên đại đội trưởng báo cáo như vậy thì đã đến gặp Phaolô và yêu cầu ông xác nhận nếu ông thật sự là công dân La Mã. Phaolô đã xác nhận. Viên chỉ huy cũng thú thật với Phaolô là ông ta đã tốn nhiều tiền để mua quyền công dân La Mã. Điều đó giúp cho chúng ta hiểu rằng viên chỉ huy không phải là người La Mã, cũng không là công dân của các thành phố được ban cho quyền công dân La Mã. Trong khi đó, Phaolô đã có quyền công dân La Mã từ khi được sinh ra. Câu 29. Tức thì các kẻ đã định tra khảo người, tránh xa khỏi người. Viên chỉ huy cũng sợ hãi khi biết đó là một công dân La Mã và vì ông đã trói người. Sau khi nghe Phaolô xác nhận quyền công dân La Mã của ông, thì các người lính sắp đánh đòn ông đã tránh xa khỏi ông. Họ không muốn bị dính vào một việc làm phạm pháp, chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo luật của đế quốc La Mã. Ngay cả viên chỉ huy cũng sợ hãi vì chính ông đã ra lệnh cho xiềng Phaolô. Dù vậy, Phaolô vẫn bị xiềng và bị tạm giam để chờ được xét xử. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây kính mời quý ông bà và các anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca trên linh trình. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Con vâng vâng tin luôn, Thiên Chúa đi cùng con. Là Chúa Cha, Ngài vẫn luôn quan phòng, lo liệu mọi nhu cầu. Là Chúa con trên đường đời muốn dặm, trơn trượt gặp gần, Ngài sẽ đỡ nắng con. khi Đấng Thần Linh cho con lời thông sáng, linh trình con dẫn bước con không ngại gian nan. Trên linh trình cho giàu sẽ ra sao, con giữ nguyên lòng tin. Lời Chúa ban ánh chiếu soi đêm ngày, con một lòng vẫn phục. Lời Thánh Kinh xuyên vào tận linh hồn, khuyên dài tập rèn. Lời Chúa ủi an con, bao tháng ngày qua con an lòng đi tới. Cho dù bao khốn khó con không hề than vãn. Giêsu yêu con, thay con gánh tội và ban ơn cứu chuộc. Cho đời con vui trong ân tình Ngài, ân tình cao quý Thầy. Giêsu yêu con chẳng ngừng, tình mến mong đất trời. Linh hồn con đây xin cho mãi hoài, luôn thuộc về Giêsu. Trên linh trình con vẫn thường trong mong, khi tháng năm dần qua, lời hứa xưa Ngài đến trên mây trời, con được gọi tên mình là phục dậy theo Ngài vào thiên đàng. Xa cuộc đời này, Ngài sẽ mãi bên con. Bao nỗi đời trong con không còn trăn trở, linh trình con kết thúc trong muôn đời vinh quang.
Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng, vì Thiên Chúa tự hữu hằng hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.
Giêsu yêu con, thay con gánh tội và ban ơn cứu chuộc. Cho đời con vui trong ân tình Ngài, ân tình cao quý Thầy. Giêsu yêu con chẳng ngừng, tình mến mong đất trời. Linh hồn con đây xin cho mãi hoài, luôn thuộc về Giêsu. Trên linh trình con vẫn thường trong mong, khi tháng năm dần qua. Lời hứa xưa Ngài đến trên mây trời, con được gọi tên mình là phục dậy theo Ngài vào thiên đàng. Xa cuộc đời này, Ngài sẽ mãi bên con. Bao nỗi đời trong con không còn trăn trở, linh trình con kết thúc trong huy hoàng vinh quang. Bao nỗi đời trong con không còn trăn trở, linh trình con kết thúc trong muôn đời. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.